Rồi, nghe tiếp. Nhắc lại, khi mà Đức Phật bắt đầu nói lên, gọi Ngài Xá Lợi Phất nói lên, khai ra cõi Phật Cực Lạc, có Phật hiệu A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp. Thì Đức Phật kế tiếp, Đức Phật nói, tất tiên là nói tên, danh giờ cũng chỉ cho sự. Sự ở đây là một cái sự thật có. Đôi khi mình dùng danh nhưng mà chỉ cho một cái nó không thật có. Ví dụ lông rùa. Lông rùa không bao giờ rùa có lông. Cho nên cái tên là lông rùa là một cái danh mà không có cái sự, không có cái thật. Đức Phật nói Cực Lạc là một cái danh chỉ trong cái sự có thật. Thì sự thì bao giờ cũng có thể tính. Cho nên đã có tên là Cực Lạc, là một cái sự nó có. Thì cái thể của nó là gì? Nó phải có một cái bản thể, gọi là một cái thật thể, thì nó mới trở thành cái sự có thật. Cũng như là lông đùa thì cũng có thật, nhưng mà lông bò thì có thật. Chẳng hạn nó có sự và nó có một cái thật thể của nó, thì là nó mới có thật. Cho nên Đức Phật nói luôn bản thể của Cực Lạc, cái thực thể của Cực Lạc là không có các khổ, chỉ thọ các lạc. Cho nên đó là thể tướng của Cực Lạc thế giới, không có các khổ, chỉ thọ các lạc. Có thật, có sự thật, thể tướng như vậy. Thì như vậy rồi, bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nói đến các phẩm tướng, tính chất của một cái sự thể có thật, gọi là Cực Lạc thế giới. Thì những cái phẩm tướng tính chất này thì mình biết là trong Phật Pháp phân ra một thế giới, nó có y báo và chứng báo. Tất cả những cái thế giới xuất hiện ra đều là từ những nhân duyên, cho nên tất cả những cái sự xuất hiện các thế giới nó đều là quả, nó báo đúng lại với các cái nhân duyên. Cho nên tất cả các cái gì xuất hiện mình thấy nó đều là quả báo. Quả báo thì bao giờ nó cũng có y báo và chứng báo. Thì chứng báo là cái chủ, cái người chủ, cái nhân vật chủ, cái chủ thể để thọ nhận cái báo, cho nên là chủ. Mà khi mà thọ nhận một cái quả báo thì dĩ nhiên là nó phải có cái tâm thọ, nó phải có cái cảnh được thọ. Cho nên cái cảnh được thọ đó nó chính là y báo. Nó là y vào đó, y theo đó. Mình cũng có thể nói nó là chính cái thân căn cũng là một cái y báo, nếu mà dùng cái chữ y đó. Y vào cái thân. Ví dụ một người, người ta có một cái nhân công đức về sức khỏe, thì người ta sẽ có một cái thân thể báo lại với cái lại cái nhân đó, người ta sẽ có một cái thân thể khỏe mạnh. Nó vậy đó. Thân thể khỏe mạnh và người ta sẽ có một cái cảnh giới xung quanh nó giúp cho cái sức mạnh đó nữa để người đó hưởng. Nhưng mà bởi vì là cái thân căn thì đôi khi nó sát, và nó là cái chỗ trụ của cái tâm thức, là cái chủ thể của cái báo. Cho nên lắm lúc là cái thân căn nó cũng được coi là chứng báo. Tại vì chứng, cái nghĩa chứng của cái căn nó là để nó thọ nhận cái cảnh. Cho nên nó trở thành là nó đi cùng với cái tâm thức thọ nhận đó. Cho nên coi nó là chứng báo. Thì bây giờ mình sẽ biết là Đức Phật sẽ nói lên cái y báo trước. y báo của thế giới cực lạc. Bởi vì khi vào Đức Phật nói có thế giới tên gọi cực lạc, phải có một cái y báo. Và Đức Phật mới nói là có Phật hiệu A-di-đà, tức là một cái chủ báo, chứng báo, hiện đang thuyết pháp. Cho nên phải có cái y báo. Nó cũng đồng thời là cho mình thấy trước. Bởi vì cái pháp môn này là cái pháp môn vãng sinh. Mà sinh, tức là phải sinh về một cái thế giới, sinh về một cái y báo nào đó. Cho nên Đức Phật giới thiệu lập tức cái y báo. Mà nó không có các khổ, chỉ thọ các lạc. Không có các khổ, tức là cái cảnh y báo đó nó tuyệt vời lắm. Thọ các lạc đó là cái chính báo, thọ vào. Đồng thời nó cũng chỉ là chính là cái tự thể của cực lạc thế giới, là một thế giới có thật, cho nên có là y báo và có chính báo nữa. Nên đầu tiên hết là nói từ vòng ngoài vô, vòng bên ngoài. Lại Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới võng, bảy lớp hàng cây, đều bằng bốn báu bao quanh giáp vòng. Đó. Nói có bảy lớp lan can, tức là những cái đường đi, đúng không? Đường đi vậy. Mà mình có thể thấy rằng là những đường đi này nó rất là đẹp. Nó có thể có mái ở trên, nó có thể có các cái, đúng là cái hành lang ở đây này, là hành lang, tức là lan can đó, nó bao hai bên, nó thành ra cái đường đi. Bảy lớp lan can, rồi bảy lớp lưới võng ở trên. Lưới võng là ở trong đạo Phật diễn tả những cái cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ đó, là ở trên cõi trời đó, thì là trước tiên hết đó là các cây cối trên cõi trời, rồi trên cây nó mới được trang nghiêm, trang điểm, nó trang điểm bằng những cái lưới, cho nên nghe là vậy đó. Cho nên kêu là lưới. Và nếu mà không trên không nữa, những cái lưới đó, nó là phần nhiều nó bằng kim ngân, nó cũng vậy, nó bằng các bảy báu. Rồi trong mỗi cái mắt lưới nó có thể có những cái linh vàng, linh bạc, cái gì đó. Nó là những cái lưới là như là thường thường thấy Noel xong dân chúng thắp đèn trên cây đó, nó trang nghiêm vậy. Nhưng mà đây là nó, cái lưới nó rất là đẹp. Rồi võng thì thường thường là cái chữ võng này đó là nó có thể diễn tả những cái lớp mà nó ở bên trên nữa, cái cây nữa, nó vậy đó, nó bao ở trên, do cái phước bức đó, nó che chùm, nó làm đẹp vô cùng. Thành ra bảy cái lớp lưới võng ý nói ở bên trên, trên không, và bảy lớp hàng cây đó, thì nó bảy lớp như vậy. Thì có ngài giải thích rằng là bảy lớp đó nó không phải là hết bảy cái lớp hành lang đó rồi đến bảy lớp lưới võng và bảy lớp hàng cây, mà nó cứ một lớp hành lang, tức là lan can như vậy đó. Lan can là cái nó ngăn này này. Rồi đến một lớp cây ở trên là một lớp lưới võng, rồi lại đến một cái lớp lan can nữa, rồi lại một lớp cây. Nó cứ vậy 7 lần như vậy lên. Đó là vị giải thích là như vậy. Thì đây trong kinh không nói rõ mà chỉ nói là bảy lớp vậy. Thì mình có thể thấy là mình nghĩ sao cũng được, nhưng mà nó rất là trang nghiêm. Đều bằng bốn báu. Thì bốn báu ở trong kinh A-di-đà này thì cứ là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Đó. Bao quanh bảy lớp hàng cây, lớp lưới võng lan can, đó là đều bằng bốn báu bao quanh. Quanh thế giới cực lạc, quanh hết một vòng, bao vây xung quanh hết một vòng, gọi là giáp vòng. Đó. Tức là cái lan can nó đi hết một vòng cực lạc thế giới. Nó đi, cái hàng cây nó cũng vậy, nó đi hết xung quanh cực lạc thế giới. Đấy, cho nên gọi là giáp vòng. Thì thế nên nước kia tên gọi Cực Lạc, là mới đầu cái biên giới đó, cái biên giới của Cực Lạc thế giới đó, là nó đã được trang nghiêm bằng vốn báu. Đấy, vậy đó. Và vào trong cái biên giới đó một cái là bắt đầu thấy an lạc rồi. Đó. Đó. Cho nên vì vậy Đức Phật nói ở đây là tại sao tên là Cực Lạc. Bây giờ nó nói lên là cái bản thể nó là không có các khổ, chỉ thọ các lạc. Rồi bây giờ nói lên những cái phẩm tính lợi lạc, các cái công đức hiện hành, những cái công đức hiện hành ra của cái quả báo hưởng để mà hưởng ấy. Thì như vậy là theo kinh A Di Đà diễn tả ra là thế giới Cực Lạc có một cái đường biên giới mà thế giới Cực Lạc chạy vòng như vậy, có một cái biên giới nó chạy vòng. Thế giới Cực Lạc như vậy là tròn và có biên giới. Thì có nhiều nơi nói là thế giới Cực Lạc không có biên giới. Rồi mình lại bắt đầu gặp những cái trả lời làm sao. Thì cái đó là mấy bữa trước cũng nghe, cái đó là mình phải hiểu theo khi nào nói không biên giới là nói vào trong cái pháp tính. Khi mà nói về hào quang của Ngài là nói về pháp tính. Còn khi nào mà nói có biên giới thì nó là nói theo cái phần mà ứng hiện ra là báo độ. Báo độ mà do bởi vì là để mà phân biệt cái ranh giới. Bởi vì quốc độ của tịnh độ chư Phật nó rộng lớn lắm. Cho nên để phân biệt cái ranh giới đó với các quốc độ khác, với các quốc độ chư Phật khác mà nó hiện ra cái biên giới. Cho nên thì phải hiểu là cách nói tùy theo mỗi nơi. Tuy rằng kinh A Di Đà này lấy danh hiệu Phật làm pháp môn tu, nhưng mà cái mở đầu vô là mình phải quán tưởng toàn cái gì mà Đức Phật diễn bày ra, cái sự của những cái cảnh giới chư Phật tịnh độ là để cho mình quán tưởng. Thế còn thôi tâm mình nó không có rõ được cái thế giới Cực Lạc nó là gì, mình chỉ biết cái tên, rồi rốt cuộc nó cũng như là lông rùa. Cho nên giờ Đức Phật mới diễn tả ra. Mình là cái người tin vào Phật là bậc giác ngộ viên mãn, là bậc nói lời chân thật. Cho nên ấy, từ cái chỗ đó mình đón nhận cái cảnh giới Cực Lạc. Nhưng mình cách gì mà mình thấy được. Cho nên mình đón nhận qua cái tin tưởng của mình là chắc chắn Phật nói thật, Phật không bao giờ nói sai, trái, không bao giờ nói vọng. Cho nên mình mới đón nhận. Thì vậy cái này nó là một cái sự biết về một thế giới, biết về một thế giới mà mình có thể nói là không thể nào biết được bằng cái con mắt của mình. Mình chỉ thấy cái cột trước mắt thôi, mình chỉ thấy cái bức tường trước mắt này, có lắm là mình thấy cái hàng cây trước mắt thôi, cũng chẳng bao giờ mà mình thấy được cái quả địa cầu này. Trừ khi lên trên cao chụp xuống thì mình chỉ thấy trong ảnh thôi, không bao giờ mình trực tiếp mình thấy. Cho nên vì vậy mà mình biết là thực sự là ở trong cái thế giới này mà còn nhiều cái mình không có thấy ra. Thì uống gì giờ nói cảnh giới Cực Lạc. Cho nên mình đón nhận Cực Lạc thế giới bằng cái gì? Tất cả. Khi nào mà mình đón nhận một cái điều gì cũng là đều do mà mắt thấy tai nghe. Mình mới chịu nhận. Giờ mắt không thấy tai không nghe, ý nghĩ cũng không nổi nữa, tưởng tượng cũng ra nữa, mà mình đón nhận là mình đón nhận từ nơi Đức Phật, từ nơi lời của Đức Phật mà mình tin là trí Đức Phật giác ngộ thấy hết, lời Đức Phật chân thật, tâm Đức Phật lợi ích cho mình. Cái chỗ đó mà mình đón nhận. Cho nên mình đón nhận Cực Lạc thế giới từ trong kinh điển Đại Thừa mà sau này trong Phật Pháp kêu nó là Thánh Giáo Lượng. Mình đón nhận biết được như thật mà không có nhìn thấy. Mình như một người mù mà có một người cha là một người rất sáng. Rồi mình đi đường mình ở chứ cảnh đời phong cha, mình rất tin tưởng người cha đó, thương mình, có thể gọi là hy sinh cho mình để cha một cảnh rất đẹp. Thì dù mình không thấy, qua cái sự tin đó, mình đón nhận cái cảnh đó như là mình thấy. Thì đó đó gọi là cái thánh giáo lượng, đạo Phật kêu là như vậy. Tức là những điều mình không thể biết mà mình biết chắc là nhờ qua Đức Phật, nhờ qua cái bậc mình tin tưởng. Cho nên giờ đây Đức Phật nói ra mà chỉ nói một cái cách tóm lược. Bởi vì bao nhiêu những lời nói rằng là cái trang nghiêm cực lạc thế giới nó vô lượng, vô biên. Cho nên giờ chỉ nói những điểm chính. Đầu tiên là cái biên giới bên ngoài. Chỉ biết rồi đó. Đức Phật nói tiếp, diễn tả vào trong. Và khi vào trong á, lại Xá Lợi Phất. Cõi nước cực lạc có ao bảy báu. Mình thấy Đức Phật nói thẳng vô chỗ ao bảy báu. Mở đầu vào là Đức Phật nói y báo trước. Và nói cái biên giới cái vào trong cái là nói ao báu. Đó cũng là cho mình thấy bởi vì cái đại chỉ của kinh A Di Đà này là vãng sinh cực lạc thế giới. Mà vãng sinh là đi sinh ấy, về một cái thế giới thì mình phải nhất là cực lạc Di Đà, cực lạc thế giới là hóa sinh. Cho nên trong Phật pháp nói rằng khi mà mình đi thai sinh á thì là cái cảnh giới mà mình ái đó là cha mẹ. Với lại noãn sinh á, khi mà mình đi gọi là thấp sinh á, mình mà cái nghiệp mà nó mà là thấp sinh ẩm thấp á, thì là nó do cái mùi hương, cái mùi hương nó kéo mình đến cái chỗ đó, mình ái cái hương á, mình sinh vào cái chỗ ẩm thấp á, nó thành một cái loài ẩm thấp á. Còn khi mà mình hóa sinh là sinh cõi trời, sinh địa ngục với các cõi trời trở lên á, là do nó ái cái cảnh giới, cái chỗ, cái xứ. Cho nên mình phải nghe về cực lạc thế giới. Mình muốn vãng sinh cực lạc thế giới là mình phải nghe cực lạc thế giới. Và mình phải tin qua Phật, mình tin chắc chắn bằng thánh giáo lượng. Rồi mình phải khởi lên một cái tâm hân hoan, mong cầu, thích và là ái. Ái cái cảnh giới cực lạc thì mình mới hóa sinh về đó được. Nên ở đây là mình nghe, nếu mình nghe cho nó đúng những cái pháp của Phật để mình thấy cái ý nghĩa vãng sinh, nó không có theo phong trào, nó không có theo gọi là cứ như vậy làm mù quáng, vì đó là làm cứ tới như vậy mà không có rõ gì hết. À, nó chỉ là nghiệp, dù đôi khi do bởi vì niệm Phật cho nên nó là một nghiệp tốt, nhưng mà nó chỉ là nghiệp của thế gian, nó sẽ có quả báo chứ nó không có vãng sinh. Muốn vãng sinh mình phải theo đúng pháp thì nó phải đi như vậy. Cho nên Đức Phật nói liền cái chỗ mà mình hóa sinh vào nó là nơi ao sen, là ao báu. Cho nên nói liền chỗ đó. À, mình thấy cái sự nhấn mạnh Đức Phật nói như vậy. Okay, rồi đến cuối cùng mới nói cái vấn đề là hãy nguyện sinh là vậy. À. Nên cõi nước cực lạc có ao bằng bảy báu, nước tám công đức tràn đầy bên trong. Đó là thứ nhất là ao đầy bằng bảy báu, hai nữa là nước ở trong là nước tám công đức. Đáy ao thì là thuần dùng đến một cái cát vàng, chứ không có cái gì khác hết, là thuần dùng cát vàng, cát bằng vàng để trải dưới đất. Bốn bên thềm đường thì trên ao bốn bên, thành ra mình thấy cái ao nó như là vuông, là cái đường đi ở trên bên thềm á. Trước khi bước xuống ao á, bốn bên thềm đường như vậy là vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Đấy, đó là bốn báu hợp thành ở đó. Thì trên thềm đường đó là có lầu gác, tức là có những cái nhà lầu, cũng dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não để mà trang điểm. Ở đây là kể ra bảy báu á, là vàng là một, bạc là 2, lưu ly là 3, pha lê là 4. Lưu ly với pha lê đôi khi nó cũng là thủy tinh, nhưng mà đúng chữ thủy tinh hiện nay là lưu ly. Pha lê nó là một loại rất là trong, thủy tinh trong lắm, nó là pha lê vậy. Sa cừ, xích châu, mã não. Thì sa cừ là những cái vỏ ốc đó. Vỏ ốc và nó là những cái thượng hạng. Xích châu là ngọc đỏ, mã não đều là những loại thượng hạng để mà trang điểm. Thì đôi khi cái lưu ly mà mình thường dùng như là lưu ly Quang Vương Phật đó, thì nó là cái ngọc đá lưu ly. Thì nó đôi khi nó gọi là tỷ lưu ly. Thành ra cái chữ lưu ly nó dùng cả hai. Thì biết vậy, đôi khi nó là thủy tinh. Pha lê như là mình thường nói đây là crystal đó. Thì mình biết là đối với ở đời này ấy, thì nó có nhiều cái tốt và nhiều cái nó thường. Nhưng mà mình phải hiểu đây ấy, là đều nói cho những cái hạng nhất. Cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là bây giờ vàng là chỉ có nói vàng, không có nói chất gì hơn được. Nhưng mà cái vàng của Diêm Phù Đề ấy, nó đã là hạng nhất ở trong bốn châu. Và vàng Diêm Phù Đề mà so với vàng của Tứ Thiên Vương ấy, thì nó lại thua xa. Vàng ở cõi Tứ Thiên Vương mà so với Đao Lợi ấy, thì nó lại thua nữa. Cái vàng nó cứ tinh vi ra, không biết nó lên 6 cõi trời như vậy. 6 cõi trời, đến cõi trời thứ 6 vàng đó mà so với vàng ở Cực Lạc thế giới không có so được. Không thể nào so được hết. Cho nên tuy rằng nghe cái chữ thì nó là những cái chữ thế gian, nhưng mà mình phải hiểu mà quán. Vậy thì Đức Phật giới thiệu về ao báu là bằng 7 báu trang nghiêm như vậy. Từ nước là nước 8 công đức, các tất cả bằng 7 báu xung quanh. Xong rồi đến hoa sen trong ao. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe. Bây giờ nói lượng trước, lớn như bánh xe. Bây giờ nói đến sắc và quang. Hoa xanh thì có hào quang xanh, hoa vàng thì quang vàng, hoa đỏ thì quang đỏ, hoa trắng thì quang trắng, sạch thơm vi diệu. Đó, sạch thơm và vi diệu. Thì sạch thơm thì mình cũng hiểu rồi. Hoa này thực ra là cũng bằng chất báu mà. Nhưng mà đây thì trong kinh Vô Lượng Thọ sẽ diễn tả chi tiết. Ở đây chỉ nói cái chữ sạch thơm và chữ vi diệu. Thì chính cái chữ vi diệu là nó nói lên là mình có thể tưởng được là diệu là nói cho cái sự tốt đẹp vô cùng. Đẹp cả về sắc tướng và đẹp cả về tính chất. Nó là vậy. Còn chữ vi nó là nhỏ. Thì cái đẹp nó rất là tinh vi. Nó rất là chi tiết, kỹ lưỡng, tinh vi. Cho nên kêu là vi diệu. Vậy ở đây chỉ nói lược qua, thành ra kinh này thường kêu là tiểu bổn. Kinh Vô Lượng Thọ nó mới diễn tả nhiều hơn. Và như vậy là hoa sen như vậy, Đức Phật cũng chưa nói gì vãng sinh hết, nhưng mà bắt đầu nói hoa sen trong ao như vậy. Có bốn màu, có bốn quang. Và Đức Phật kết luận Xá Lợi Phất cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Thì trang nghiêm là đẹp. Cõi nước Cực Lạc thành tựu tức là có được. Có được rồi, viên mãn rồi. Có được không mất. Đó là thành tựu. Thì công đức là vừa nói cho nhân mà vừa nói cho quả. Tức là phải từ những cái nhân nào, những cái nhân công đức. Cho nên ngày nay ấy, nó hiện ra những cái trang nghiêm đó nó thuộc về cái công đức đó. Thì mình lại sẽ coi ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Và Đức Phật A Di Đà khi còn là pháp tạng thì khưu phát 48 nguyện xong hành biết bao nhiêu công đức lợi ích cho chúng sinh. nghĩa là công đức đến mức độ mà diễn tả là trong những cái kiếp mà ngài làm vua mà đưa tay ra cái là châu báu nó từ tay nó ra, nó tuôn ra cái những cái công đức là nó siêu phàm luôn á, người phàm nghĩ cũng được. Cho nên những trang nghiêm này nó được thuộc về những cái công đức vi diệu đó, chứ không phải là cái trang nghiêm thông thường của thế gian. Chữ trang nghiêm đây không có phải là trịnh trọng mà là đẹp, làm đẹp. Chữ dùng nó thành là trang nghiêm. Hay là đôi khi mình nói nghiêm sức, sức là trang sức, nghiêm sức, trang nghiêm. Đôi khi nghiêm lệ, lệ cũng là đẹp. Cho nên thành tựu các công đức trang nghiêm như vậy. Em muốn lại muốn cho nó rõ ràng kinh này thì lại phải coi kinh Vô Lượng Thọ để thấy cái nhân quả quán tưởng. Cho nên một người mà tu hành cái pháp môn này nó mà tu cho nó đúng, nó kỹ, nó đâu có đơn giản, phải coi kỹ nhiều cái lắm. Đức Phật lại nói tiếp sau khi nói về biên giới và cái chứng yếu của cực lạc thế giới là ao sen. Đức Phật nói: Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường trỗi nhạc trời. Nhạc trời thường trỗi lên. Đất thì bằng vàng lỏng, vàng ròng. Tức là ở trên không á, mình nghe nhạc trời. Mà có thể nói là ở dưới đất luôn, trỗi nhạc trời. Thì đất thì bằng vàng ròng. Ngày đêm sáu thời, mưa xuống hoa mạn Đà La trời. Tức là sáu thời trong ngày, tức là ba thời buổi sáng, ba thời buổi chiều tối, là sáu thời như vậy ấy, là cứ có những cái mưa, mà không phải mưa nước, không phải mưa tuyết, mưa hoa mạn Đà La, mưa mạn Đà La, hoa mạn Đà La trời, tức là hoa của cõi trời, mà hoa này có tên là mạn Đà La. Thì mình cứ nghe mà tưởng tượng. Cho nên mình muốn quán tưởng cũng hay nhất là đọc cái kinh này ra. Đọc kinh đó, khi mà quán tưởng thì mình đọc cái kinh cho rõ ràng, mạch lạc. Rồi mình ngồi, mình khép mắt lại rồi quán tưởng. Mà mỗi một cảnh như vậy mình đọc kỹ, đọc chậm rãi rồi quán một cái đoạn đó, là quán một cảnh đó. Thì cái quán cái này là mình còn gọi là quán nó tóm lược. Rồi mình mới coi trong kinh Vô Lượng Thọ nói những cái chi tiết thêm nữa. Nhưng mà khi mình quán đây thì mình thu lại cho nó lược. Nếu mà quán nhiều quá tâm mình nó bị áp lực nặng. Cho nên đọc những cái kia để từ từ nó thấm. Rồi mình mà quán như vậy quen đó là mình có thể quán này lược, mà quán quen rồi đó là mình có thể quán theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói nó chi tiết lắm. Cho nên mình phải tập nó đi từ từ. Và nếu mà mình muốn quán đó, còn mà đúng là chỉ theo đúng cái ý chỉ của kinh là vãng sinh đó, là mình quán đúng ở trong này thôi là vừa phải, coi thêm thôi. Thì bây giờ bắt đầu đến cái vui của cõi cực lạc nữa là cái vui âm nhạc. Thường trổ nhạc trời mà nhạc của cõi trời. Đến đây thì mình cũng phải hiểu một điều. Âm nhạc nó thuộc về âm thanh, nhưng mà nó cũng tùy theo những nghiệp thức của mỗi loài mà từ từ nó cũng khác nhau. Mình phải biết vậy. Con người mình nó tình cảm ghê lắm, tình cảm nghĩa là rã rượi, phải nói vậy. Tình cảm ủ ê, tình cảm nặng nề, tình cảm ghê lắm. Thành ra tất cả những cái âm nhạc của mình nó cũng theo cái tình cảm đó. Xưa người ta kêu nhạc là tình cảm là nhạc vàng á, nghĩa là mà cái nhạc của mình nó vàng khè. Thế ra lúc nào cũng thở thở than 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 thở thở biết cứ như vậy ha. Nó ra những cái âm điệu vậy. Thì đối với lại cái nghiệp thức của mình nó hay vô cùng. Nhưng mà mình phải hiểu tâm thức cõi trời nó khác. Tâm thức cõi trời nó rất trong sáng, nó rất thuần thiện. Cõi con người của mình nó tạo ra những cái phiền não với nhau là cái gốc nó từ nơi tình cảm. Cho nên thương lắm rồi trách người tại sao bỏ tôi này nọ đủ thứ. Biết cứ như vậy mà than mới trách cái đủ hết. Rồi là oán mới đùm lum hết á. Cho nên mình nghe nó hay là nó hay theo cái tình cảm mình, mà tình cảm mình nó là phiền não. Người cõi trời nó thuần thiện, nó người cõi trời nó rất là hâm mộ cái sự thiện, nó ái cái thiện. Chứ không phải nó ái nhau một cách cá nhân. Cho nên âm nhạc nó sẽ khác. Âm nhạc nó thoáng lắm, mà nó thoát lắm, mà nó thanh cao lắm. Mà nghe nó khỏe lắm. Nghe nó hết bệnh á. Còn cái cõi này nghe nhạc riết bệnh á, mà tưởng là giải trí chứ bệnh. Nên đứng vậy á. Cho nên mình phải biết, cho nên mình nghe nhạc trời, mình nghe chỗ nhạc trời mình cũng phải hiểu. Mình phải hiểu là nghĩa là cái hưởng nó từ âm nhạc, nhưng mà cái tâm thức hưởng á, của cõi trời. Cho nên cái cõi trời nó còn ở trong cái hưởng mà. Đó. Cho nên cực lạc thế giới này mới diễn tả là những cái thọ lạc á, nó có cả những cái hưởng của cõi trời. Nhưng mà mình vẫn dư biết là nhạc trời mở cực lạc thế giới á. Trời mở cực lạc thế giới là nó khác. Mình coi 48 nguyện của Phật A-di-đà, của Ngài Pháp Tạng á, là nhân thiên, trời người ở nước tôi. Nó như thế nào thì mình biết là cái thưởng thức á. Thưởng thức về những âm nhạc của cõi đó làm sao. Trời người cõi đó là có biết là có là ngũ thần thông, có luôn cả lậu tận thông nữa, mà nó là nhìn thấy vô lượng vô số ức các cái thế giới khác. Cho nên cái ở trong nó thanh tịnh ở bên trong đến mức là thế đâu thì nó thấy xa đến nó thấy rộng đến nó. Cho nên cái thanh tịnh người trời nó thanh tịnh lắm. Cho nên nhạc ở đó mà con nghe là một cái tiếng bong một cái là tự nhiên con thấy trí huệ con nó xuất hiện, nó thanh thoát, tất cả những cái gì nó tan hết, những cái phiền muộn lo âu gì đó một tiếng thôi, chứ không phải đây càng dài càng gì càng ủ ê đâu đó. Cho nên vì vậy mình phải hiểu luôn cả cái chỗ nhạc trời như vậy. Đất thì bằng vàng ròng, nghe cái chữ đất là tâm của mình nó thấy ngay rồi. Đất cát rồi bùn lầy đến bây giờ dùng cái chữ đất nhưng mà thực ra là vàng ròng không ạ. Mà mình phải biết là vàng chỗ này mình cứng ngắc, mình mà ổn đất ở trên nó cứng ngắc, nên cái vi diệu nó nằm ở cái chỗ đó vẫn là đất nó cơ mà là vàng, cho nên nó vi diệu lắm. Mình phải hiểu cái đó mà mình quán. Rồi ngày đêm sáu thời mưa hoa mạn đà la trời, mưa xuống phải là nước như là ba gen. Mà trái lại á là toàn là hoa. Hoa là chi? Chúng sinh cõi ấy thường vào sáng sớm, mỗi vị vạt áo đựng đầy rượu hoa. Hoa là để đem đi cúng dường á. Cúng dường phương khác 10 vạn ức Phật. Bây giờ Đức Phật bắt đầu nói vẫn là thuộc về y báo. Là nhạc trời này, đất này, rồi mưa, trên không là mưa này. Rồi bắt đầu đến chúng sinh. Là chúng sinh ở đó có một cái hoạt động cúng dường chư Phật mỗi ngày. Đó. Cho nên mình biết rằng là có nhiều người tu tịnh độ tu chỉ biết Phật A-di-đà, không có gì hết á. Mình về Phật sao? Sáng dậy tất cả chúng sinh ở đó đi cúng dường Phật hết á. Còn lại mình ngồi nó ngắm Phật A-di-đà. Phật A-di-đà sao con không đi cúng dường chư Phật đi. Chứ nhà từ cái hồi tu con chỉ biết Phật thôi, cần gì mấy Phật khác. Nên mình nói vậy. Về Phật A-di-đà mình biết là tu Ban Châu Tam Muội đó, là vì muốn thấy tất cả chư Phật, cho nên cái chỗ mà mình phương tiện cho cái căn cơ của mình nhất đó, là mình vào cực lạc. Bởi vì Phật A-di-đà có cái nguyện như vậy. Có cái nguyện là đi khắp hết cúng dường mười phương. Cho nên vì cái tâm đại thừa đó, muốn có công đức và được thọ ký của mười phương Phật. Cho nên mình mới nguyện sinh ở đó, nó có những cái điều như vậy, hành đạo nữa. Mình phải hiểu chỗ đó. Vào sáng sớm cái là có đồ cúng dường, rồi theo nguyện của Phật A Di Đà mình sẽ biết cái cúng dường hoa này, rượu hoa là cái cúng dường trải lên về hoa thôi, còn những cái khác tùy tâm ý của mình. Những cái cúng dường cụ khác á, là cái lực nguyện của Phật A Di Đà là nhân thiên ở cõi đó, Bồ Tát cõi đó muốn cúng dường cái gì á là tự động nó có, em đi cúng dường Phật. Cái vi diệu vô cùng, không biết cúng dường là 10 vạn ức Phật. Đức Phật nói ở phương Tây qua 10 vạn ức cõi Phật có cực lạc thế giới. Bây giờ một buổi sáng á, chúng sinh ở trong đó cúng dường 10 vạn ức Phật. Để mình biết vậy, 10 vạn ức Phật là có thể nếu cúng một cái đường đi thẳng như vậy là đến cõi Sa Bà này trong một buổi sáng. Đến đúng giờ ăn, về đến bổn quốc, dùng cơm kinh hành. Đúng giờ ăn là về đến, tức là trong buổi sáng, không có ăn sáng, cõi Phật à, ăn ngọ thôi. Cho nên đi cúng dường Phật à, được nghe Pháp, được thọ ký, quay trở về à, trong vòng đó thôi, quay trở về dùng cơm kinh hành. Nên là sau này cái đi quá mau, mà nếu trong nguyện của Ngài á, thì nó còn nhiều hơn là 10 vạn ức Phật này nữa. Đấy là Bồ Tát đó. Cái này nó nói là chúng sinh, tức là nhân thiên đó. Cho nên Ngài Chí Húc á, Tổ Chí Húc mới nói rằng là thực ra không có đi, mà nó như là một cái ứng thôi, cho nên nó mới lạ vậy. Nhưng mà thực sự ra nó mình muốn nghĩ là đi á, tại vì nó vi diệu lắm mà. Thành ra đi gì đó, đều đúng hết. Thế nên giờ đó, mình bắt đầu thấy có ao báu, có biên giới, có ao báu, có sen báu, rồi bắt đầu đất vàng, trên không mưa hoa xuống, nó luôn có âm nhạc trời trồi lên. Nhiều người tu, mình tu thì tu ở cõi này, những cái động của cõi này đôi khi mình mệt, tại vì nó cứ theo phiền não thôi. Lúc này cái mình thích yên tĩnh, cái giờ mình nghe ở trên đó mình trời ơi, ngày đêm sáu thời cứ mưa hoa xuống rồi cứ có âm nhạc ấy, trời, chắc ổn lắm. Không, mình đừng có nghĩ như cái thói của mình, những cái nghiệp ở thế gian này, không biết đó, tất cả những cái đó nó đều là những cái công đức à, nó đều là từ những cái trí huệ viên mãn à, những công đức của Phật tính nó hiển hiện ra. Cái nào mà con đụng, con nghe, thấy, tiếp xúc đến ấy, là nó đều vào cái trạng thái an lạc vô cùng. Và tùy tâm nguyện của mình, mình muốn an lạc cách nào. Ở trên đó con thích yên tĩnh ấy, mà con nghe nhạc suốt ngày ấy, cái tâm con nó vào trong cái yên tĩnh thực sự của đạo, chứ nó không phải vào một cái cảm giác. Cho nên nó hưởng vô cùng, an lạc ghê lắm. Thì ra đó, Đức Phật kết luận, Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Rồi, là Đức Phật nói qua về chúng sinh nói chung. Chúng sinh đó là chúng sinh hữu tình, chúng sinh nhân thiền. Bây giờ có chúng sinh hữu tình mà lại là chim, là súc sinh, chim. Vì đó tha hồ mà chụp. Đại nghĩa Xá Lợi Phất, cõi ấy thường có đủ loại chim chóc kỳ diệu muôn màu. Đã, cái gì ở cõi nước này cũng vi diệu hết á. Hạc trắng này, công này, két, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già cùng chim cộng mạng. Thì hạc trắng mình biết, công mình biết, chim công mình biết, két mình cũng biết, Xá Lợi là một cái chim hót rất hay, Xá Lợi, chim Xá Lợi. Trong văn hóa Ấn Độ, Ca Lăng Tần Già nữa, là những cái mà người ta nói đôi khi cái âm thanh của Đức Phật như là Ca Lăng Tần Già đó, biết vậy. Đó, nó hót rất hay cái giọng hót của nó, Còn loại chim cộng mạng thì người ta thường nói là bởi vì nó có hai cái đầu, nó cùng một cái thân cho nên nó là cộng, là chung, chung một cái sinh mạng. Cho nên nói vậy. Nhưng mà hai đầu mà nhìn thấy đẹp ghê lắm, không biết không? Chứ người cũng phải ghi quái đản đâu. Mà cũng đây đều là những cái chim hót rất là hay. Nhưng mà hai chim này thì không biết nó chỉ có trong truyền thuyết của Ấn Độ, không biết là chứ không có thấy bên ngoài. Các loài chim này ngày đêm sáu thời, bây giờ mang cái âm thanh của các loài chim mà hót thật hay đó. Hót âm hòa nhã, nó phát ra những cái âm thanh nghe rất là hòa nhã, nghe nó êm ả, thích thú, an, thấy nhàn. Đấy, nó hòa nhã lắm. Âm này diễn liên các pháp như là, mà nghe như vậy, nghe cái âm thanh đã rồi mà cái âm thanh nó lại nói lên pháp. Là năm căn, năm lực, bảy phần bồ đề, tám phần thánh đạo. Đây toàn là những pháp ở trong 37 phẩm trợ đạo. Tức là 37 phẩm của cái tầm giác ngộ, 37 phẩm tính. Thì mình có hiểu chỗ, mình có thể hiểu chỗ này là chim nó hót lên, cái tiếng của nó hay mà nó mang theo những cái nói là căn lực vậy, tiến căn tín, tiến niệm định huệ cả hạn vậy. Đó. Một là cái âm thanh nó ra rõ cả chữ như vậy. Hai là những cái âm thanh nó khởi lên ở trong tâm mình những cái căn, những cái lực như vậy của Phật pháp, và của nó là đều là giác phần, là những cái phần của giác ngộ. Chúng sinh có ấy nghe âm này rồi chọn đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tất cả chúng sinh nó đều tự động quy về Tam Bảo hết. Thành ra chúng sinh cõi đó là được Đức Phật A Di Đà trụ giữ cái cảnh giới đó bằng từ cái nguyện lực của Ngài và từng công đức của Ngài trụ giữ, và Đức Phật A Di Đà hiện hành ra nhiếp tất cả chúng sinh cõi đó, nhiếp qua các loài chim như vậy. Các loài chim nó mang những cái âm thanh tuyệt vời mà lại là pháp đến cho chúng sinh, tất cả chúng sinh nó được nghe như vậy. Ngày đêm sáu thời nghe pháp. Có một điều là như vậy, là nếu mà theo cái đoạn này diễn tả thì biết rằng là những chúng sinh này không có ở trong pháp hội. Nếu ở trong pháp hội thì có Phật A Di Đà nói pháp rồi, đâu mà chim bay vô đó hót nữa, biết vậy đó. Cho nên trong những kinh khác diễn tả cái cảnh giới cực lạc nó rộng lớn lắm. Đó, chứ nó không phải có một cái chỗ ao sen có Đức Phật ngồi ngay đó rồi ai cũng sinh vô đó cũng gặp Phật hết đâu. Cho nên mình biết là cực lạc thế giới, cái cảnh giới nó rộng lớn lắm. Cho nên có những người mà dù chỉ là những cái chúng sinh mà không ở trong pháp hội chăng nữa thì cũng được Đức Phật nhiếp qua các loài chim này. Cho nên Đức Phật nói đến đây, Đức Phật Bổn Sư đó, biết ngay là nó sẽ có sự thắc mắc. Các ngài thanh văn mà nghe ở một quốc độ mà có súc sinh thì lập tức các ngài ấy, cái này nó chỉ là cõi trời, nó đâu có còn là một cái gì cứu cánh, đâu là các là một cái cảnh giới gì thực sự vi diệu. Nó là hữu lậu, hữu vi, nó có tam ác đạo, nó có những chúng sinh bị quả báo làm chim. Những chúng sinh đó có thể là chuyên môn nghe pháp mà không tu tập, si mê, không hiểu rõ, cho nên nhờ công đức nghe pháp mới biến thành mấy chim này, mới thành chim đẹp, rồi hót ra những cái tiếng pháp theo cái tập khí. Thì các ngài sẽ hiểu như vậy, cho nên Đức Phật nói liền: Xá Lợi Phất, ông đừng bảo chim ấy, tức là ông đừng cho rằng chim ấy thật sự là do tội báo mà sinh. Bởi tại sao vậy? Cõi nước Phật kia không có ba đường ác, cho nên không có cái nhân quả của súc sinh, địa ngục cũng có, Nên niệm nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai của Ngài Pháp Tạng là đều nói về cái không có ba ác đạo này. Nên Đức Phật nói liền, Xá Lợi Phất, Đức Phật giải thích. Cõi nước Phật kia đến cái tên của đường ác còn không hề có, huống gì là có thật. Những cái tên có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đến cái chữ ác nó còn không có. Không có những cái tên của những cái gì là gọi là ác nữa. Có làm tự điển ở trên nó là không bao giờ có cái chữ ác ở trong đó, tìm không ra ở cõi đó. Biết vậy đó. Thì nó không hề có thì huống gì mà nó lại là có thật. Các loài chim này, Đức Phật mới nói, giải thích thẳng vào, đều do A Di Đà Phật muốn cho pháp âm tuyên lưu biến hóa mà ra. Tức là Đức Phật A Di Đà muốn cho cái pháp âm của Ngài, tức là cái thuyết pháp của Ngài tuyên lưu, tức là được tuyên bố lưu hành đi cho đến khắp chúng sinh. Cho nên nó cũng là một cái điểm chi tiết để cho mình thấy là chúng sinh ở trên đó không có phải ở trong pháp hội đâu, không phải tất cả trong pháp hội đâu. Là vậy đó, cho pháp âm tuyên lưu, cho nên Ngài biến ra các loài chim như vậy mà ra. Cho nên mình mà có công đức với Phật đó, mình có công đức, mình tin Phật, mình làm được công đức đó, thì đôi khi mà mình đi chụp hình á, thì Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng biến ra mấy con súc sinh cho mình chụp được hạng nhất, hạng ba, hạng tư nhất thì không phải. Nên mình biết vậy. Nên là đây là Đức Phật A Di Đà biến hóa ra, nó vừa là trang nghiêm, bởi vì các loài chim nó rất là đẹp, cho nên nó cũng là một cái trang nghiêm nữa. Nó do cái từ cái nguyện của Ngài cái lúc đó. Cho nên những cái nguyện, những cái nguyện là 48 là những cái nguyện mà chứng thôi. Nguyện của Phật nó vô lượng. Đó. Cho nên bao nhiêu, mười hai ức cõi Phật mà Phật A Di Đà quán tưởng rồi lấy ra tất cả những cái trang nghiêm đó, thì không biết nó như thế nào. Đó, rồi. Mình nghe cái trang nghiêm công đức, tức là nghe y báo trang nghiêm như thế nào, thì một người ở đó, người ta thọ nhận những cái cảnh đó vô á, người ta an lạc như thế nào, mà làm sao mà có cái gì khổ ở nơi đó được. Rồi từ biên giới ao sen đến là mặt đất vàng ròng, rồi không hư không là mưa hoa xuống, rồi tất cả nhạc âm thanh mà mình nghe ấy, âm thanh nó vừa là nhạc trời, vừa được nghe âm thanh pháp của các loài chim, mình biết vậy. Rồi vừa được đi cúng dường mười phương thập vạn ức chư Phật trong vòng chỉ một buổi sáng thôi. Đó là tất cả những cái trang nghiêm mình đang nghe, những cái công đức ấy đó. Đức Phật nói tiếp, Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia, gió, bây giờ đến gió nữa, ao là ao nước, đất vàng ròng là nước, là đất, đất nước rồi. Bây giờ đến gió rồi. Cõi nước Phật kia gió thoảng, tức là gió nhẹ đó, gió thoảng thổi động các hàng cây báu cùng lưới võng báu, phát âm vi diệu ví như trăm ngàn loại nhạc đồng thời cùng trỗi. Thì biết rằng là những cái gió thổi nhẹ thôi mà các hàng cây lá này nọ với những cái lưới báu trang nghiêm nó vang ra những cái âm thanh ví như trăm ngàn loại nhạc đồng thời cùng trỗi lên một lúc. Mình phải nhớ có điều thứ nhất là những âm thanh rất là vi diệu, cho nên phải quán cái chỗ đó, đừng có lấy cái âm thanh ồn ào của thế gian nữa mà nghĩ là nó cũng như vậy. Những một âm thanh thôi mình nghe mình gọi là nó rất là an lạc, nó là nhiều âm thanh. Đó là thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là không bao giờ chán hết. Cái cõi của mình, gốc của nó là cái ái nó nặng nề lắm. Cái hưởng của mình là những cái tham động lắm. Cho nên hễ nhiều là mình bắt đầu thấy nặng nề, bắt đầu thấy ớn rồi. Còn cái ở trên đó là những cái pháp nó thoát những cái đó đi. Thế mình nghe vô là nó thoát những cái ái, những cái kiến của mình nó thoát đi. Cho nên nghe không bao giờ chán hết. Mình phải hiểu cái nghĩa đó mà mình mới quán được. Ai nghe âm này tự nhiên đều phát sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó. Cho nên là Đức Phật quy y cho chúng sinh về Tam Bảo, tất cả chúng sinh ở trên cõi đó bằng âm thanh. Âm thanh của các loài chim biến hóa, âm thanh của gió thổi cây, thổi vào cây, vào lưới võng, đều làm cho chúng sinh nghe những âm thanh đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, không bao giờ ngán. Tức là càng nghe là càng quy kính Tam Bảo, càng an lạc. Mới thấy rằng là cái mức độ an lạc của cái chính Pháp nó vô lượng, vô biên, nó không có chán được. Càng nghe càng thấy sâu, càng thấy rộng, càng thấy thêm, không cùng tận. Cho nên mình phải hiểu chỗ đó. Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Đó là Đức Phật nói gọn gàng, mau lẹ về y báo. Chính yếu có một cái biên giới để xác định cái cõi nước Cực Lạc đấy ha. Và trong một cái là có ao báu, sen báu. Đấy, rồi là cái nước cho đến cát ở dưới ao, cho đến bốn bên thềm. Xong rồi bước vào mặt đất một cái là nghe nhạc, đất là vàng, rồi trên không mưa xuống hoa, mặt đà la, để cho buổi sáng đi cúng dường. Thấy đó. Xong một cái là đến được nghe Pháp, được nghe Pháp bằng âm thanh của chim. Những con chim rất đẹp, hót rất hay. Cho đến âm thanh gió thổi. Những cái đó là những cái rào rạt, những cái gì đó. Mình ở xứ lạnh này, xứ này nó lạnh quá, không dám có gió, mình sợ. Chứ ở Việt Nam ngồi dưới hàng cây nghe gió thổi không? Là nó đã lắm, một cái hưởng thụ ghê lắm. Biết đến đó. Cho nên là gió mát, trăng thanh này nọ gì đó, biết. Thì bây giờ đó, là những cái gió này đây nó vừa hưởng, mà thực ra lại nghe ra tiếng Pháp hết. Cho nên nó không có phải là một cái hưởng thụ để mà nó chìm đắm. Nghe gió thổi một lát, thiêu thiêu ngủ hết trơn. Mà càng nghe càng tỉnh, càng niệm Phật Pháp Tăng. Cho nên vì vậy mình biết rằng là cái lợi ích như thế cho tất cả chúng sinh ở Cực Lạc, và nó lập thành là cái y báo của thế giới đó, nương vào cái cảnh giới vậy. Bây giờ tâm của mình nó khởi lên một cái, nó rất hâm mộ cảnh giới đó, đồng thời nó muốn buông xả cái cảnh giới ở cõi này, thì mình phải quán cho nó đúng cái cảnh giới đó. Các tổ thường nói là yếm sa bà mà hân tịch độ, mình phải hâm mộ, hân hoan đối với cảnh giới của Cực Lạc. Mà thông thường con người mình đôi khi mình bảo tôi chán cái đời này, nhưng mà thực ra không phải mình chán nó, mà mình chán mình bị nhiều cái thất vọng quá, mình bị nhiều cái không như ý quá, mình mới nói đến cái chữ chán đó. Mình chán nó là chán cái chỗ vậy đó. Cho nên cái người mình đừng có nghĩ cái là cái câu nói là yếm sa bà, tức là hễ chán ly, chán sa bà ở trong tịnh độ, nó giống như cái chán đó. Những cái chán của mình á, mà gọi là cao điểm nhất á, là tự tử. Cái chán của mình á, là nó không có phải là cái chán bỏ cái cuộc sống này, mà nó chán là bởi vì nó không có đạt được cái nó thích, nó muốn xóa đi, nó ghét. Nó không muốn nó có mặt. Đó ở trong Phật Pháp kêu nó là cái vô hữu ái, tức là ái cái vô hữu. Cái đó nó thuộc về phiền não. Cho nên mình phải biết là nhiều khi là nó cũng do những cái nguyên nhân khổ đau không hài lòng mà người ta đến với đạo. Nhưng mà nó chỉ là một cái duyên để đến với đạo. Còn mình muốn vào đạo á, nó khác nữa. Không có phải là mình cứ giữ cái chán trường như vậy á, nó là đúng. Nó là một cái duyên nó đưa mình đến. À, có thể như vậy là tốt. Nhưng mà bây giờ mình muốn vào đạo á, thì mình biết. À, mình không để cho cái phiền não nó, để cho những cái đó nó trở thành phiền não làm chủ mình. Cho nên mình phải hiểu, khi mà mình muốn chán là chán bỏ, không phải là chán ghét. Chán là để giữ cái chán đó, để giữ cái đó đó, để cho cái tâm mình nó lìa. Mà mình phải có một cái chỗ đến. Còn bây giờ mình có chỗ nào đến hết làm sao được. Cho nên người ta cũng nói là ô tôi chán lắm rồi, tôi vãng sinh cực lạc thôi, tôi không bao giờ về lại đây đâu. Thì mình cũng có một chỗ đến, nhưng mà mình cũng chưa có rõ gì hết. Chỗ nó như thế nào mình không có quán tưởng, mình không biết gì hết. Cho nên mình muốn hành đúng là mình phải biết quán tưởng, mình phải nghe kinh pháp, mình phải biết nó đẹp như thế nào, nó trang nghiêm như thế nào. Rồi mình phải hâm mộ. Cái tâm của mình nó phải đúng lại. Nó không có được lệch lạc. Nó phải đúng lại. Tức rằng tâm thức của con người là một cái tâm thức nó hưởng cái lạc và nó lìa cái khổ. Chứ không phải là một tâm thức chán đời. Tất cả những cái mình ớn, mình chán là nó phải khổ. Còn đây nó chỉ là cái là mình bị thất vọng, chứ mình không có thấy nó là khổ. Bây giờ mình muốn con 100.000, người ta đưa có 1 đồng rồi mình thất vọng, mình chán quá. Mình chán đó không phải là mình chán 100.000. Mình chán cái là không đưa cho tôi 100.000. Một người thất tình tự tử không phải là cái người chán đời. Nếu bây giờ anh đưa cho tôi mối tình đi thì tôi không bao giờ tự tử hết. Bắt ép tôi cũng không. Cho nên nó thực ra nó là mình vẫn ái, quá ái cho nên nó đâm thành chán. Vì thất vọng. Càng ái càng bị thất vọng. Giảm cái ái nó xuống thì bắt đầu thất vọng nó giảm, lại thấy yêu đời trở lại. Cho nên mình không phải là xả, mình hiểu lầm. Mà mình cũng phải là thích tịnh độ. Bởi vì mình không có quán gì cảnh giới tịnh độ hết. Mình có nắm được một cái gì hết, mình không có cảm thấy nó thật gì hết. Thì làm sao mình nói là hân tịnh độ mà yếm sa bà được. Cho nên nó phải có thành lập được những cái sự quán tưởng như vậy. Vững chắc, chân thật, mình tin tưởng 100%. Ấn tượng trong tâm mình mạnh mẽ. Cái lúc đó do vì quá thích tịnh độ, tự động, nó xả cái cõi này. Xả. Cũng như đưa mình một cục vàng như vậy, nắm chặt. Đưa mình một khối kim cương, một cục kim cương như vậy. Bảo chỉ lấy một thôi thì mình xả vàng mình lấy kim cương nhé. Đó. Cho nên nó không cần phải thấy vàng là dơ hay gì hết. Nhưng mà thấy kim cương là quý hơn nhiều lắm. Thì tự nhiên là xả. Lấy cái sướng hơn. Cho nên cái xả cõi sa bà không phải là bị chán đời thất vọng. Mà là bởi vì thấy tịnh độ thực sự là cái nơi mình mong cầu thật. Mình thích thật. Thì mình phải quán tưởng, phải tu tập. Vì cái tâm mình ấy, nó tin Phật nhưng mà nó chưa có đón nhận đúng mức. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên mình phải tu tập cái tịnh độ này cho nó đúng mức. Tự động cái sa bà này mình sẽ xả. Cho nên lúc rồi đưa đến cho mình và trời ơi cái này chán chết đi. Cõi này chán chết đi gì đó. Không, mình muốn đi cõi kia. Cho nên mình phải biết cái cách tu nó như vậy. Cho nên xưa nay thì mọi người cũng đến với đạo cũng tu tập bằng những cái tinh thần như vậy. Nhưng mà nó không có, chưa có vào pháp tí nào, nó chưa có đúng pháp tí nào hết. Cho nên mong là mình nghe cho nó đúng pháp. Anh Di Đà Phật. Mình sẽ nghe tiếp, phải chính báo.